Hôm nay chúng ta tiếp tục vấn đề của căn bản của Phật pháp là nhân duyên, duyên khởi, nhân quả. Mà kỳ trước chúng ta đã nghe nói đến nhân duyên trong đạo Phật. Đó là cái giáo lý chính yếu. Thì thực sự ra cái hiểu biết của chúng ta không ra khỏi cái định luật nhân duyên hay nhân quả. Khi chúng ta biết một điều gì thì cũng chúng ta cũng biết theo nhân duyên hay nhân quả. Một người biết nghề nghiệp có nghĩa là người đó biết những cái điều kiện như thế nào. Ví dụ một người biết làm xe, một kỹ sư xe hơi, một người thợ kiến trúc, một vị thợ mộc, thợ nề, người ta biết làm. Khi mình nói người ta biết làm cái gì có nghĩa là người ta biết tất cả các điều kiện, các yếu tố, tức là các nhân duyên để tạo thành cái vật đó. Ra ngoài những cái điều kiện yếu tố như vậy chúng ta không có sự hiểu biết. Thành ra tất cả những điều kiện nó trong đạo Phật kêu là nhân duyên, các yếu tố lập thành, kết thành, đạo Phật kêu là nhân duyên. Còn điều nữa là trong đạo Phật nói đến vấn đề là không bao giờ mà có một nhân duyên độc nhất, duy nhất mà có thể tạo ra được một cái thứ khác. Thì các tôn giáo khác có thể lấy Thượng Đế là những nhân duyên duy nhất. Nhưng lý nhân duyên trong đạo Phật không chấp nhận cái nguyên tắc đó. Nguyên tắc nhân duyên trong đạo Phật ít nhất là phải có hai trở lên. Đó là nói cái gọi là theo nguyên lý, theo trên phương diện lý thuyết. Còn trên thực tế thì nhân duyên rất là nhiều, đôi khi có thể nói là vô lượng. Chúng tôi có thể nói cái nhìn ở trong đạo Phật cho quý vị thấy là cái gì cũng góp phần vào nhân duyên hết, mà có nhiều cái tích cực, nhiều cái nó tiêu cực, nó đều đóng vai trò nhân duyên. Ví dụ chúng ta trồng một cái cây ăn trái ra được kết quả, đó là do sự chăm sóc của chúng ta là nhân duyên. Nhưng phải nhớ đến đất nước, thời tiết, khí hậu cũng là một nhân duyên. Sâu bọ là một cái loài nó chuyên môn phá hoại các cây trái, nhưng mà nó cũng là một nhân duyên trong đạo Phật nhìn như vậy. Nó là nhân duyên ở chỗ nào? Nó là nhân duyên ở chỗ là nó không có phá hoại. Bởi vì nếu nó phá hoại thì kết quả không thành. Cho nên nếu nó không không có hủy hoại, không có phá hoại thì chính cái sự không phá hoại của nó là một nhân duyên. Thì cho chúng ta thấy cái nhìn nhân duyên ở trong đạo Phật nó bao trùm hết tất cả. Khi nói nhân duyên là không có cái gì không góp phần ở trong đó để mà tạo thành kết quả. Vì vậy mà chúng ta thấy cái nhìn trong đạo Phật thì nhân duyên rất phức tạp. Thì trước chúng ta đã nghe là nhân duyên rất nhiều, nhưng cái nhân duyên chính ở trong đạo Phật nhìn đó, đó là ý muốn. Thì ý muốn này chúng ta thấy, thí dụ như chúng ta nhận xét ý muốn nó thuộc về tâm thức. Đạo Phật lấy hữu tình, tức là lấy cái tâm thức. Các loài có tâm thức như loài người mình á, theo đạo Phật định nghĩa loài người chỉ là một loài có tâm thức, tức là hữu tình. Đó là cái định nghĩa chung cho tất cả mọi loài. Có tâm thức nghĩa là có tri giác, có tình cảm. Thành ra đó là cái định nghĩa căn bản cho mọi loài như vậy. Thì đạo Phật thường đặt tất cả mọi ý nghĩa của đời sống này trên cái căn bản là hữu tình chứ không đặt trên vô tình. Thì chúng ta thấy đạo Phật rất khoa học, nhưng cái khoa học của đạo Phật đó là khoa học về hữu tình, về con người. Thì đạo Phật không có nhấn mạnh hay nói đến cái khoa học, mà nhận xét cái thiên nhiên, cái tất cả cái gì xung quanh là đồ vật vô tình. Bởi vì tất cả mấy cái đó nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có tâm thức, không có một cái cảm nhận, cảm biết. Thí dụ trời rất mát, gió thổi mát, đạo Phật không cần, có thể nói không nhấn mạnh và có thể không cần biết đến mát là gì, gió ở đâu ra. Tại vì nếu không có một cái tâm thức thưởng thức cái mát đó, hay là khó chịu với cái mát đó, thì cái gió mát đó nó không có ý nghĩa gì nữa hết. Thành ra chính vì vậy cho nên dù trí huệ của Đức Phật có thấy biết ra sao đi nữa, nhưng khi Đức Phật nói pháp ra thì Ngài đặt căn bản thành lập các ý nghĩa đó là dựa trên hữu tình. Thế cho nên các pháp nó thành ra nghĩa này nghĩa kia. Một cái buổi đó trời nắng, có nhiều người mà hôm nay đẹp trời thích thú quá, có nhiều người mà nhức cả đầu. Thì cái buổi hôm đó nó đẹp hay nó xấu là do tâm thức quyết định. Nó dễ chịu hay nó không dễ chịu là do tâm thức quyết định. Ý nghĩa của nó là do tâm thức quyết định. Vì vậy đấy, cho nên Đức Phật dựa trên tâm thức đó. Mà tâm thức thì nó mới biết hưởng và nó mới khó chịu. Hôm đó trời mưa buồn bã, nhưng mà đối với một cục đá ngoài đường, đối với một chiếc lá cây á, thì nó không có cái gì là buồn bã hết á. Nhưng là nếu mà cái lá cây đó nó có tâm thức như con người á, thì nó sẽ thấy khổ sở, buồn, đôi khi nó có thể làm thơ. Thì chính vì vậy cho nên trong đạo Phật lấy tâm thức là điều quan trọng. Thì tâm thức mới có khổ, có sướng. Mà trên đời này nếu mà không có khổ, không có sướng á, thì không có cái gì là quan trọng nữa hết. Nên Đức Phật thuyết pháp là trước tiên phải nói khổ và sau đó phải nói con đường thoát khổ, là nói cho hữu tình. Cho nên đạo Phật không có quan tâm đến vấn đề khoa học như là chúng ta nhận thấy ngày nay, mà quan tâm đến vấn đề hữu tình là căn bản. Cho nên nếu hữu tình ra sao á, thì lúc bây giờ nó có thể làm mà định đoạt được cái ý nghĩa của vô tình xung quanh, cảnh giới vô tình xung quanh. Tuy rằng khi mà nói về thế giới thì nói về chúng sinh thì Đức Phật cũng phân ra là cái thế giới thiên nhiên, cái thế giới xung quanh kêu là vô tình, và cái thế giới mà của các loài này loài kia gọi là hữu tình. Nhưng mà hữu tình bao giờ cũng quan trọng hết. Và cái sự tu tập nó đưa đến, nó nhằm là tu tập ở nơi hữu tình. Mình cũng cần phải dạy cho một viên đá nó chịu khổ, nó chịu khổ hành, chịu đựng nắng mưa, bởi vì nó không biết nắng mưa là gì hết. Nhưng mà đôi khi mình phải tôi luyện con người mình để chịu đựng được nắng mưa, bởi vì cái tâm thức của mình nó chịu không nổi nắng mưa.